chương trình đọc truyện trên radio. Quý vị và các bạn thân mến, ở buổi đọc truyện trước, H5 nhận ra Abu Tăng có cái miệng cá ngão, chính là con trai cả của vợ chồng Cát Tái. Tên hắn là Mỹ Quốc. Cô bắt buộc phải nhận lời mời ăn tối tại nhà hắn để có cơ hội tìm hiểu về trại Puri và kế hoạch hai bàn tay của Mỹ. Trong khi đó, Lansden đang giảng giải với các tướng tá Mỹ về kế hoạch hai bàn tay mà hắn gọi là sự nghiệp cao cả. Nó sẽ băm nát toàn bộ miền Nam, xong tới miền Bắc bằng sức mạnh và trí tuệ tàn bạo nhất của Mỹ. H5 dưới cái tên mới là Bạch Yến đã cải trang cẩn trọng tới nhà dự bữa tối theo lời mời của Abu Tăng. Cát Tái Mỹ Lệ đã không nhận ra Mỹ Trinh mà bà ta từng nuôi giữ để kiếm một món hời lớn ngày nào. Bạch Yến cố tình mời tên cố vấn Berkowitz đi cùng tới dự bữa tối tại nhà Mỹ Quốc. Tuy nhiên, sự có mặt của tên này khiến cho Mỹ Quốc thấy khó chịu. Mời các bạn nghe tiếp tiểu thuyết Bông Hồng Nhung của nhà văn Trần Việt trong buổi đọc truyện đêm nay qua giọng đọc Thu Loan. Berkowitz dù sao cũng có cái thế quan thầy. Abu Tăng buộc phải làm thân với hắn. Rượu rắn đã mang lên. Mỹ Lệ rót đầy các ly. Abu Tăng chạm cốc với Berkowitz. Vì ông, lần đầu tiên tôi uống loại rượu ghê gớm này. Berkowitz chạm cốc với bà chủ. Rượu của bà rất ngon, thưa bà. Bà ngâm tam xà hay ngũ xà? Mỹ Lệ ngạc nhiên về sự thiếu hiểu biết của hắn. Thưa ngài, tôi cứ tưởng người Mỹ không quen uống rượu của chúng tôi. Tôi ngâm tam xà với thuốc bắc. Bà có hạ thổ bách nhật? Thưa ngài, có loại chôn dưới đất 100 ngày, có loại lâu hơn nữa. Thảo nào, rượu của bà rất ngấu, ngon hơn thứ rượu rắn tôi uống ở Hồng Kông. Hắn làm Mỹ Lệ kinh ngạc, quên khuấy mất cô Bạch Yến mà mụ vẫn áy náy. Con bé giống Mỹ Trinh một cách kỳ lạ. Nó cười hệt con Trinh. Mụ đã sắp sẵn một mưu kế mới. Nhưng mãi đến lúc này cô vẫn bận nhai miếng ba ba, mụ mới sực nhớ ra lại diệu kế Bạch Yến. Mụ không quên hồi trước, Mỹ Trinh rất ghét các loại cá biển và không bao giờ ăn món ếch ba ba. Trinh thích nhất món ốc nhồi thịt băm và tôm tẩm bột. Mụ cho bày những món đó sát tầm tay Bạch Yến và chú ý quan sát. Bạch Yến dường như không nhận ra đôi mắt mụ đang theo dõi. Cô rất hài lòng thưởng thức những món ăn hợp khẩu vị. Cô ăn rất ngon lành một con tôm tẩm bột. Mỹ Lệ khấp khởi chờ đợi cô ta ăn tiếp con thứ hai hoặc món ốc nhồi thịt băm. Mụ cũng với tay gắp một con tôm vào bát mình. Đẩy những món ăn Mỹ Trinh vốn không thích lại sát món tôm tẩm bột chiên. Ngài cố vấn dùng đũa khéo như người Việt Nam. Coi kìa, thưa má. Bạch Yến bất chợt nói với Mỹ Lệ, làm mụ giật mình như ai đụng phải mình trong cơn mê hoảng. Mụ vội đào mắt sang Berkowitz, đầu gật gật. Bạch Yến xúc món ba ba vào bát, nâng ly rượu rắn trước mặt mụ, từ từ đưa lên môi. Chỉ mới nghĩ tới những khúc rắn quằn quại, cái đầu con ba ba rụt cổ là cô đã muốn nôn thốc ra rồi. Thế mà phải uống và phải ăn những thứ kinh khủng đó một cách thiệt ngon lành. Bạch Yến cố nén cái lợm giọng cuồn cuộn nơi cuống họng, nói với Berkowitz. Người ta biểu cắt tiết ba ba, cho vài giọt máu vào rượu, uống bổ lắm. Ngài đã dùng như vậy lần nào chưa? Chưa, Berkowitz trả lời. Thế còn cô? Ồ, nhiều lần. Tôi rất thích món ba ba. Anh Mỹ Quốc. Bạch Yến quay sang Abu Tăng. Như vậy là ngài Berkowitz xài ba ba chưa sành bằng tụi mình. H5 cứ nhấn mạnh câu tụi mình, mặc dù chưa biết anh ta quen hay không quen ăn món ba ba. Vừa nói, H5 vừa nhấp ly rượu rắn và ăn miếng ba ba. Cô nhăn mặt, rút chiếc khăn thơm phức lau miệng, nói với Mỹ Lệ. Thưa má, món ba ba má cho con ăn rất tuyệt, lại thêm rượu rắn nữa. Ông Berkowitz quả là rất sành. Nhấp rượu rắn, ăn ba ba thiệt là ngon. Tiếc rằng con không uống được nhiều rượu, má ạ. Aputang chưa ăn ba ba và càng chưa bao giờ uống rượu tiết ba ba với Bạch Yến, nhưng lại tỏ ra đã nhiều lần ăn nhậu với cô. Tụi con rất ưng món đó, nhưng chưa đâu làm ngon như má. Lần sau, má cho chúng con uống rượu tiết ba ba. Mỹ Lệ cười toác miệng gật đầu. Các con ăn đi, má sẽ kêu tiếp thêm cho các con. Chẳng khó gì món rượu tiết ba ba. Bạch Yến khẽ rùng mình nghe mụ nói, cô vội đáp. Nhiều món quá thưa má, chúng con phải dành bụng cho những món khác. Món nào má làm cũng rất tuyệt. Thiệt khác hẳn với tánh tình con Trinh, mụ nghĩ. Con Trinh cứ ngó thấy con ba ba rụt cổ là đã chết khiếp lên rồi. Mụ đào mắt ngó người con gái kỳ lạ, rồi lại ngó con trai và ngài cố vấn đẹp đẽ. Mụ chẳng muốn giấu vẻ hài lòng. Tiệc tàn, họ kéo nhau sang phòng khách. Mỹ Liên bước tới bên chiếc dương cầm kê sát pho tượng khỏa thân Dian. Bạch Yến cũng lại gần, lật coi mấy bản nhạc. Cặp mắt đen chớp chớp xúc động khi nhận ra một bản nhạc có chữ ký Mỹ Trinh hãy còn nguyên chỗ cũ. Bản Dòng Sông Xanh của Johann Strauss. Bao nhiêu lần Trinh ngồi ở đây cho Mỹ Hằng dạy dương cầm. Cô lại rất mê bản nhạc đó. Ở đây dội lên tiếng sóng không phải từ con sông Danube ở một phương trời xa lạ, mà từ mảnh đất quê hương trên dòng sông chảy giữa lùm cao su trổ bông vàng vào những cánh đồng lúa nếp. Mỹ Liên đàn bản nhạc này đi, Bạch Yến khẽ bảo. Liên dạo trên phím đàn, hiểu lòng người bạn gái, Bạch Yến châm thuốc lá hút, mắt ngó qua cửa sổ. Bức cầu ít và Abu Tăng uống cà phê lắng nghe. Mỹ Lệ cũng ngẩn người coi Mỹ Liên biểu diễn. Sóng đa nếp trên dương cầm hòa với tiếng sóng nước Vũng Tàu, im lặng. Mỗi người như để mặc thiên nhiên lôi cuốn họ, ít nhất cũng có cái bề ngoài như vậy. Dứt bản nhạc, họ trở về với cương vị và vị trí mà cái sân khấu rộng lớn của xã hội Mỹ hóa đặt cho họ, vì bản chất của họ và vì sự cần thiết. Berkowitz chạy lại muốn ôm chầm cô ca sĩ, nhưng cô đã đứng dậy nép mình vào Bạch Yến. Berkowitz trụm hai tay giơ lên cao. Tuyệt diệu, cô là một nghệ sĩ dương cầm tuyệt diệu. Cô chơi đàn chẳng phải chỉ bằng đôi tay mà bằng cả tâm hồn. Strauss sống lại phải biết ơn cô. Mỹ Liên khẽ nghiêng mình mỉm cười đáp lại. Đã hơn 9 giờ tối, Bạch Yến nhắc khéo. Rất tiếc, ngài cô vẫn mắc bận. Xin ngài cứ an tâm về trước. Anh Mỹ Quốc sẽ đưa chúng tôi trở lại khách sạn Palace. Berkowitz biết không thể nào nán lại được nữa. Chúa đã không ban phước lành cho tôi được hưởng trọn vẹn một buổi tối ở thiên đàng. Thưa bà chủ và hai tiểu thơ, hắn không nhắc gì tới Abu Tăng. Tôi hy vọng Chúa sẽ cho tôi một bữa khác. Thưa ngài, mụ Mỹ Lệ vội đáp. Cửa Chúa chẳng nỡ đóng chặt với một người như ngài. Chúng tôi lúc nào cũng sẵn sàng hầu tiếp ngài. Xe hơi Berkowitz bật sáng, lượn một vòng, lao đi như một mũi tên dưới ánh trăng và ánh đèn thành phố. Abu Tăng nhìn theo thở phào nhẹ nhõm. Xin đa tạ. Lời Berkowitz cảm ơn bà chủ va vào gió, thoảng đến tai anh ta. Chỉ còn lại ba người trong phòng khách. Bò sát về hang rồi, Bạch Yến cười, bảo Abu Tăng. Chúng tôi không hiểu sao anh lại biểu sĩ quan trại Perry là bò sát. Bởi lẽ họ chuyên huấn luyện biệt kích lén lút bò vào đất thánh của đối phương. Bắc Việt, Hát Nam hỏi. Đúng, họ huấn luyện nhảy dù đêm hoặc đổ bộ theo đường biển. Có hạm đội 7 yểm trợ và tàu chiến đi kèm. Vì vậy, anh đặt cho họ cái tên rất ngộ là những kẻ ăn xương. Mỹ Liên tiếp lời hắn. Đúng vậy, Abu Tăng gật gật trả lời. Trại Perry của lục quan mà lại huấn luyện nhảy dù. Cái tên bò sát anh đặt cho Berkowitz chưa hoàn toàn đúng, Hát Năm nhận xét. Abu Tăng cười, đốm sâu kỳ quái trỗi ra trên cái mồm ca ngão, hắn nói. Đó là một phù phép ảo thuật. Trước những khán giả Mỹ thì trường võ bị đặc Việt The Farm ở Williamsburg chỉ là trại Perry, một căn cứ lục quân, không có gì là bí ẩn. Tôi đã viếng thăm trường đó, nó còn hiện đại hơn The Farm Đà Lạt nhiều. Anh quen Berkowitz từ hồi đó à? Không, mới biết anh ta khi ghé qua Hawaii, trong một buổi khiêu vũ cùng với các sĩ quan tia chớp nhiệt đới. tia chớp nhiệt đới, cái tên kỳ ảo như trong chuyện Andersen, tên thiệt của họ hay lại tự anh đặt cho họ như bò sát, ăn xương, vân vân đấy. Ngũ giác đài đặt cho họ, nếu để tôi đặt thì phải cho họ cái tên khác. Tên chi? Những con viper, rắn mang bành nhiệt đới. Vì sao? Anh thiệt giàu tưởng tượng. Nghe anh nói cứ như nghe chuyện thần thoại. Abu Tăng thích thú được lời khen. Vì họ không là những tia chớp trên trời, anh ta giải thích. Họ luồn lẹ như những con viper trong rừng sâu nhiệt đới. Họ là sư đoàn 25 thiện chiến, thích nghi nhất với chiến tranh rừng rậm. Bạch Yến cất tiếng cười rộn rã. Thật tiếc cho anh, đi cùng một chuyến với đoàn viper từ Hawaii về mà chả tóm được con rắn nào. Chỉ cần 3 tia chớp nhiệt đới là được một hũ rượu tam xà cho bất cứ ít. Apu Tăng nghiêng hẳn người cười ha hả. Tôi không được cái may đi cùng một chuyến với đàn viper như cô Bạch Yến tưởng. Còn phải đào hang cho chúng trên những mảnh đất nóng rát mặt trời này. Chúng nó mới được lịch sẵn sàng rời đảo Hawaii thơ mộng thôi mà. Bạch Yến thở vào nhẹ nhõm. Có nhiều bằng chứng xác minh Hoa Thị Đốn chuẩn bị giáo giết đưa quân vào mở rộng chiến tranh. Hy vọng dùng quả đấm sắt để thôn tính miền Nam, cứu vãn một tình thế mà sự sụp đổ của con bài chính trị Diệm Nhu đã hiện lên như một tai họa không sao tránh được. Sư đoàn 25 tia chớp nhiệt đới sẽ là mũi nhọn xung kích trên chiến trường miền Nam. Còn đối với miền Bắc, không thể không có những mưu đồ tàn ác. Bạch Yến trở lại chuyện Berkowitz. Berkowitz mắc bận tối nay, ông ta biểu còn phải mất vài ba đêm trắng nữa. Chúa chưa thể ban phước lành cho ông ta. Mỹ Liên tiếp lời Bạch Yến. Berkowitz biểu sẽ rời Vũng Tàu buổi sớm mai. Đó, Abu Tăng đắc chí cười. Có đúng tên ăn xương không? Ông ta chỉ huy toán biệt kích tung vào đất thánh, phối hợp với toàn từ cổng trời bay xuống. Cầu Chúa cho Berkowitz thành công, lọt vô Bắc Việt an toàn là một kỳ công rồi đó. Anh có mong như vậy không? Abu Tăng nhún vai. Tôi mong cho tốp nhảy dù thành công, còn tốp do Berkowitz huấn luyện và tổ chức thì thất bại. Vì sao? Vì nó là Berkowitz. Abu Tăng đỏ mặt nói gọn lọt. Cô Bạch Yến thông minh, hẳn hiểu rõ điều này. Hắn nhìn vào mắt Bạch Yến, nói tiếp. Bạch Yến không tha hắn, ngoảnh mặt ra phía cửa sổ, nói lạnh lùng. Như thế có nghĩa là anh đứng một nửa về phía Việt Cộng, một nửa về phía quốc gia. Tôi thì tôi chúc cho cả hai tốp cùng thành công. Đó là sinh mệnh của các chiến hữu mà chúng ta chỉ được phép cầu Chúa ban cho sự tốt lành. Abu Tăng im lặng. Hắn rút điếu thuốc ra, châm lửa, ngả đầu sát ghế bành, thả khói. Một lát sau, hắn nói giọng trầm ngâm buồn bã. Quan Âm Phật Bà cũng chỉ có được lòng từ bi đến như cô là cùng, cô Bạch Yến. Tôi không có suy nghĩ nào khác Bạch Yến. Trái tim tôi không dành một nhịp đập nào cho Cộng sản, nhưng tôi không ưa cá nhân Berkowitz. Hãy gác chuyện đó lại anh Mỹ Quốc. Mỹ Liên nói chen vào. Tôi nóng lòng đòi nợ anh. Thời gian sắp hết rồi, anh nhớ chứ? Abu Tăng cười sung sướng, thầm cảm ơn cô bạn gái đã chuyển câu chuyện sang một hướng khác. Hắn nói, tôi vốn là một người sòng phẳng, xin cứ kê từng món nợ. Kê rõ ràng như những món ăn của má. Bạch Yến cười phá lên nói tiếp, chắc hẳn món nợ đầu tiên của Mỹ Liên đòi là món chuyện ly kỳ về cố triệt Đài Bắc. Đó mới chỉ là một món, anh Mỹ Quốc còn nợ nhiều món khác với cả chị và em nữa cơ. Abu Tăng gật đầu. Tôi sẵn sàng trả hết nợ tối nay. Vừa nói, hắn vừa vịn thành ghế đứng dậy. Hắn mời hai cô bạn gái sang phòng riêng của hắn. Đó là một căn phòng không rộng lắm, nhưng rất sáng sủa. Cây hoa giấy sum xuê, ken hoa trắng với hoa đỏ, xòa xuống ngang cửa sổ. Hồi trước, Mỹ Trinh đã nhiều lần vào đây khi Mỹ Quốc còn theo học tại Hoa Kỳ. Cái tủ sách đầy chuyện gangster, võ sĩ đạo Nhật Bổn, tiểu thuyết tình xưa, và nay bây giờ đặt dịch sang phía cửa kính che đăng ten dưới một bức hình màu phóng to cỡ 18x24 của Mỹ Quốc chụp cùng hai người bạn Mỹ. Có lẽ đó là bức ảnh kỷ niệm của hắn khi kết thúc khóa học. Giữa phòng cây một bộ salon nhỏ, ghế bọc nhung màu mận chín, và phía trái là một bàn làm việc đặt sát bức tường treo bản đồ Đông Dương có chú thích bằng tiếng Anh. Tập tài liệu đóng bìa cứng bọc ni lông trắng với mấy hàng chữ. Bàn tay nhung với những chiến dịch tâm lý chiến vẫn để giữa bàn. Bạch Yến quan sát căn phòng trong khi Mỹ Quốc tự tay mang trà tới. Không một người hầu nào được phép vào phòng riêng của hắn. Như đợt ngó thấy tập tài liệu, Bạch Yến kêu lên, ném về phía Mỹ Liên. Coi nè, Liên, bài giảng thuyết của anh Mỹ Quốc, riêng cái đầu đề đã đủ lôi cuốn lòng ham mê chuyện ly kỳ của Liên rồi. Mỹ Liên cầm tập tài liệu lên coi, hỏi Abu Tăng. Có giống như bài anh đã giảng ở Viện Đại học Sĩ quan Đà Lạt. Khác đôi chút, ở đây kết hợp tinh hoa Đông và Tây. Cả da vàng và da trắng. Bạch Yến nói hòa theo, làm ra vẻ thờ ơ. Những bài giảng thuyết chính trị thường đông cứng lại như những tảng băng. Mỹ Liên cãi lại. Chưa hẳn thế. Với những cây bút có biệt tài, những công thức khô khan lại được trình bày thành những chuyện lý thú. Liên hy vọng bài của anh Mỹ Quốc thuộc loại này. Abu Tăng khịt khịt mũi vào chiếc mùi xoa. Hắn phồng mũi hay là hắn tự thẹn với mình vì hắn chỉ là một con vẹt lắp lại những điều giáo huấn như kinh thánh của lục quân Mỹ, những bài giảng của dây kẽm gai và Lansden, những trang kinh nghiệm đặc vụ của cố vấn Đại Bắc, những ý kiến nghiền ngẫm sáng tạo của Đốc Luật. Hạt Nằm muốn chuyển hẳn hướng sang câu chuyện này, moi tận tim gan cuốn tài liệu mà cô thật nóng lòng muốn biết. Cô nói sôi nổi. Trong thời đại ngày nay, chỉ bấm một chiếc nút là có thể giết hàng triệu người, đưa một vùng rộng lớn trở lại thời kỳ đồ đá. Cần gì phải sử dụng chiến tranh tâm lý như trong những trận chiến thời trước? Vẫn cần chứ. Abu Tăng ngóc hẳn cổ lên như một con rắn đang cuộn tròn, bỗng bật dậy đớp một miếng mồi. Hắn thao thao tuôn ra những điều hắn đã học thuộc lòng rằng, từ chiến tranh thế giới thứ nhất đến nay, những hoạt động tác chiến tâm lý đã trở thành một thứ vũ khí cực kỳ quan trọng để sử dụng trong thời chiến cũng như trong thời bình, ở trong nước và ở ngoài nước. Chính phủ Hoa Kỳ dành cho tâm lý chiến một ngân khoản không hạn chế, cần bao nhiêu, chi bấy nhiêu. Cho Việt Nam Cộng Hòa, Bạch Yến cắt ngang lời hắn. Cho Việt Nam Cộng Hòa, hắn nhắc lại một cách khẳng định. Người Mỹ là bậc thầy trong hoạt động tác chiến tâm lý. Họ giúp chúng ta tổ chức theo khuôn mẫu cục chiến tranh tâm lý của lục quân Mỹ, đào tạo hàng vạn sĩ quan tâm lý chiến tung vào hậu cứu đối phương. Theo chương trình của Mỹ và phái đoàn bước câu ít huấn luyện, Bạch Yến cố ý đưa bước câu ít vào câu chuyện. Abu Tăng nhún vai khinh bỉ. Bước câu ít chỉ là loại thừa hành. Hắn không phải một giảng sư chính trị. Tâm lý chiến là một khoa học tổng hợp về tâm lý học, sinh lý học và nhận thức luận. Bước cờ uýt không hiểu nổi vấn đề này. Bạch Yến nói giảng hòa sang một ý khác. Tôi đồng ý với anh về sự đánh giá đó, nhưng vừa rồi anh nói có sự kết hợp tinh hoa Tây và Đông. Tụi tôi chưa thấy tinh hoa nào của cố vấn Đài Bắc. Có đấy, Abu Tăng nhếch mép cười. Tinh hoa của cố Đài Bắc được sử dụng trong khi thực thi những kế hoạch tâm lý chiến. Kế hoạch Tam Tuyên, Mỹ Liên nói như reo lên. Dạ, Tam Tuyên, Abu Tăng gật đầu. Nhưng chỉ có cái tuyên đen và tuyên xám là tuyệt. Và như để trả lời câu hỏi của Mỹ Liên đang ngước nhìn hắn, hắn nói tiếp. Tuyên đen là tuyên bí mật đúng với cái tên của nó, dùng cái giả làm cái thiệt. Ví dụ, đài gươm thiêng, đưa người vào hàng ngũ Việt Cộng. Tuyên xám là tung tin, làm hoang mang và rối loạn đối phương. Bàn tay thọc nhung cũng thuộc Tam Tuyên của cố Đài Bắc. Bạch Yến vờ không hiểu. Không, đó là loại tinh hoa của phương Tây. Bàn tay sắt còn chưa đập nát được Việt Cộng, nói chi đến bàn tay nhung. Mỗi thứ có một tác dụng khác nhau chứ. Abu Tăng nhai lại câu đã học thuộc lòng của Lansden. Quân sự hóa ngành cai trị phải đi đôi với một việc cấp bách khác là cắt cái dạ dày của Việt Cộng, phá tan hạ tầng cơ sở của chúng. Muốn thực thi điều đó, phải cùng một lúc dùng bàn tay sắt với bàn tay nhung, như tay mặt và tay trái của một con người. Bạch Yến che mấy ngón tay trắng muốt lên miệng, cố tình ngáp một cách lịch sự cho Abu Tăng trông thấy. Một đêm trăng tuyệt đẹp như thế này mà cứ ngồi mãi trong phòng thiệt uổng quá. Bạch Yến không muốn đi quá xa, có thể gây sự ngờ vực. Cô đứng dậy nói tiếp. Tôi xin phép được đi dạo ngoài vườn một chút. Khoan đã chị, Mỹ Liên vội nói. Anh Mỹ Quốc còn nợ Liên món kiến trúc mẫu của anh. Bạch Yến mỉm cười. Nó cũng tuyệt diệu đối với Yến như món rượu rắn đối với ngài bò sát. Abu Tăng khịt khịt mũi. Hắn hài lòng ra mặt về câu gọi rượu bức cơ uýt đó của Bạch Yến. anh Mỹ Quốc hoàn nợ sang phẳng với Mỹ Liên chứ? Hắn tỏ ra lúng túng trả lời sau một lát ngập ngừng. Tôi sẵn sàng tuân lệnh hai tiểu thơ. Mỹ Liên không bỏ lỡ dịp may cười danh mãnh. Thế thì cho Liên được ra lệnh. Anh Mỹ Quốc sẽ đưa chị Bạch Yến đi dạo. Liên sẽ ngồi chờ ngoài hành lang. Cô không muốn ngồi một mình trong phòng riêng của hắn, đọc bản kiến trúc mẫu rạp hát và bài giảng thuyết của anh. Nhưng không được bắt Liên chờ lâu đấy, hơn 10 giờ rồi đó. Abu Tăng mừng rỡ, hắn nghĩ thầm, cái cô ca sĩ này mới là nhà tâm lý chiến tuyệt diệu. Hắn trao bản thiết kế mẫu cho Mỹ Liên, cúi đầu lễ phép rồi tất tưởi theo Bạch Yến đã đi quá mấy bước. Câu chuyện giữa họ với nhau chẳng có một trọng tâm nào nhất định. Abu Tăng kể những ngày ở Mỹ và cuộc sống đế vương ở New York, về cái tương lai sáng lạn của hắn, về một ước mơ. Hắn muốn dẫn dắt câu chuyện tới một vấn đề mà lòng hắn đang xáo động. Hắn hy vọng và đợi chờ. Nhưng mỗi lần như vậy, Bạch Yến lại khéo léo chuyển sang một chuyện khác. Cứ như hệt một con chim khuyên vàng óng xả xuống chiếc bẫy đầy hoa của anh ta. Tưởng chừng chim sắp đậu vào chiếc then ngang cho lồng sập xuống, thì bỗng chim lại tung cánh bay lên ngọn cây cao, rồi cất tiếng hót trong vắt rót vào trái tim anh ta, thánh thót như một làn nước ngọt, chỉ nhỏ từng giọt và từng giọt vào cuống họng đang khát bỏng của anh ta. Một ý nghĩ cuồng bạo vụt tới, nó nổi dậy một cách tự nhiên từ một cái gì tự thân nó, như một trái mìn vốn đầy ắp thuốc nổ, chỉ cần một cái búng nhẹ của ngoại cảnh để bung ra muôn mảnh. Hắn đảo nhanh mắt, hướng Bạch Yến rẽ vào một khu vườn có cây che khuất. Đột nhiên, Bạch Yến gọi to Mỹ Liên như một chuyện tình cờ. Cô sẽ ngoặt vào vườn hồng. Ở đây có thể nhìn rõ bóng dáng Mỹ Liên ngoài hành lang. Liên à, Bạch Yến gọi, ra đây coi, trăng lồng vào những bông huệ đẹp vô cùng. Tiếng giày cao gót của Liên lạo xạo trên đường sỏi. Lần này, trái hẳn với lời khen vừa rồi, hắn lại chê Mỹ Liên là một nhà tâm lý rất tồi. Bạch Yến không có một lời hứa hẹn nào với Mỹ Quốc ngoài câu nhận lời đi cùng hắn dự khiêu vũ ở câu lạc bộ sĩ quan tham mưu Biên Hòa chiều thứ bảy tới. Hơn 11 giờ khuya, Bạch Yến và Mỹ Liên mới trở về khách sạn Palace. Lại một buổi sớm lồng lộng gió biển, những giờ phút êm ả quý báu nhất cho những người ngủ muộn. Nàng Bạch Yến kiều diễm và tiểu thơ Mỹ Liên bỗng choàng dậy vì nhiều tiếng còi inh ỏi của cảnh sát vang lên phòng họ. Hai chiếc xe nhà binh, dẫn đầu là một xe jeep màu đen trắng, đổ xuống sân khách sạn, những tên quân cảnh kẹp tiểu Liên cực nhanh vào nách. Một cuộc vây giáp, có chuyện gì xảy ra? Mỹ Liên nói thì thào với Bạch Yến. Bạch Yến bình tĩnh bấm chuông gọi. Sao ồn dữ vậy? Khách sạn không bảo đảm giấc ngủ của khách.
Dạ không phải lỗi tại chúng tôi thưa cô, đó là việc của cảnh sát. Tối qua một sĩ quan Mỹ bị một nữ Việt Cộng giết chết. Người ta nghi hung thủ nấp trong khách sạn này.
À ra thế, ở đây cũng có Việt Cộng được sao? Bạch Yến làm bộ ngạc nhiên hỏi lại.
Dạ có chứ, cách đây không lâu một tàu chiến Hoa Kỳ bị đánh đắm ở quân cảng.
Thôi được, Bạch Yến bảo người bồi. Ngài cố vấn bất cỡ uýt tới thì báo chúng tôi ngay.
Bạch Yến nhìn đồng hồ, bất cỡ uýt hẹn 8 giờ mà đã 8 giờ 10 phút. Hay là kẻ bị giết chính là hắn? Nếu chẳng may như vậy thì có nhiều điều phiền phức cho chị em Bạch Yến. Em tin rằng bất cỡ uýt vẫn sống và sắp lại chào từ biệt chúng ta. Mỹ Liên muốn làm yên lòng Bạch Yến.
Ta hẹn Abu Tăng mấy giờ về Sài Gòn?
10 giờ.
Mình sốt ruột. Nếu chẳng may câu chuyện phiền phức kia giữ chúng ta lại, phải làm sao tin thiệt kịp thời. Để chậm, bọn biệt kích thoát được thì tội ở chúng ta.
Một tốp cảnh sát kéo lên phòng Bạch Yến. Xin lỗi, vì nền an ninh của quốc gia và ngài cố vấn, chúng tôi yêu cầu các cô làm rõ một số việc. Tên đại úy Ngụy chỉ huy cố làm vẻ ôn tồn, bảo Bạch Yến.
Hỏi cung chúng tôi, thưa ông đại úy.
Chưa hẳn như vậy, tôi đã nói vì lý do.
Thế thì xin mời các ông.
Chúng tôi sắp tiếp ngài cố vấn Bớt Cơ Uýt.
Bớt Cơ Uýt? Các cô thân với ngài Bớt Cơ Uýt?
Tên đại úy sửng sốt hỏi.
Đúng như vậy,
Có sao không thưa ông?
Hắn như một con gà mắc tóc.
Chẳng sao, hắn trả lời, cúi mặt xuống. Lát sau, hắn cố lấy lại cái thế hiên ngang của hắn trước mặt bọn đàn em. Hắn tiếp tục phỏng vấn.
Mấy giờ đêm qua các cô mới trở về khách sạn?
Hơn 11 giờ đêm.
Ai đưa các cô về?
Thiếu tá Mỹ Quốc.
Thế còn lúc 9 giờ 30 phút tối, các cô ở đâu?
Vừa lúc bước cậu ít tới cùng người bồi bàn nãy.
Bạch Yến cười giòn giã gọi.
Ngài bất cỡ uýt đến rất đúng lúc. Xin nhờ ngài trả lời giúp chúng tôi câu hỏi khó trả lời của ông đại úy.
Bất cỡ uýt trừng mắt ngó bọn cảnh sát và tên sĩ quan ngụy đang đứng ngay trước mặt hắn.
Các anh có thể rút khỏi đây được đấy. 9 giờ 30 phút tối qua, đúng vào giờ người đồng hương của tôi bị sát hại, các cô ấy đang ngồi cùng tôi ở biệt thự bà Mỹ Lệ.
Nếu chúng tôi giết cố vấn Mỹ vào giờ đó, thưa ông đại úy,
Bạch Yến nói vẻ bực bội,
thì người bị sát hại phải là ngài Bớt Cơ Uýt đang đứng trước mặt ông, phải không ngài Bớt Cơ Uýt?
Bạch Yến quay sang tên Mỹ và phá lên cười.
Bọn cảnh sát rút lui, chúng lấm lét ngó viên chỉ huy. Nếu cho chúng cười, chắc chúng sẽ cười rộ lên cùng một lúc.
Chia tay với Bớt Cơ Uýt, đúng 10 giờ sáng, cô Bạch Yến Kiều Diễm và cô ca sĩ Mỹ Liên cùng Abu Tăng trở lại Sài Gòn.
Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện đêm nay của Đài Phát Thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Diễn biến tiếp theo tiểu thuyết Bông Hồng Nhung của nhà văn Trần Việt. Mời quý vị và các bạn đón nghe trong buổi đọc truyện đêm mai. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.